Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 16 tháng 8, trước hết, trong phút nhạc xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị nhận định của cha Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa về một số vấn đề thời sự. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày chứng từ của nữ tu Saint-Mipol Fanchin Claris về cái chết của nữ tu Rani Maria trở thành phúc lành và hồng ân cho chính kẻ sát nhân. Bây giờ trong phút nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 8 giờ sáng hôm qua 15 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời trong nhà thờ Thánh Tomas di Villanova, là nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo, theo một thông lệ từ nhiều năm nay. Từ sáng sớm đã có nhiều tín hữu hành hương đến chờ đợi dọc theo quảng trường trung tâm thành phố, dẫn từ cổng dinh tông tòa cho đến nhà thờ. Đoạn đường ngắn chỉ có chừng 300 mét, nên Đức Thánh Cha đi bộ đến thánh đường, và đây là một cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với dân chúng và các tín hữu hành hương trong bầu không khí thật vui tươi. Nhà thờ giáo xứ Thánh Tomas bé nhỏ nên chỉ có hơn 200 tín hữu có chỗ bên trong thánh đường, hàng ngàn người khác tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano sở tại, cha sở địa phương Valdemar Nietzsche-Kolka dòng Đông Bosco và cha Pasquan Chavez bề trên tổng quyền của dòng này. Trên hàng ghế đầu trong số những người dự lễ có Đức ông Georg Ratzinger, bào khuynh của Đức Thánh Cha, đến Castel Gandolfo để nghỉ hè với ngài trong tháng 8 này, và ông thị trưởng địa phương. Thánh lễ được ba đài truyền hình Telepace, Sky TG24 và TV2000 truyền đi qua vệ tinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện năm nay là năm kỷ niệm 60 năm đứng đáng kính Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Và sau khi đọc lại công thức tuyên tín ấy, Đức Thánh Cha nói:
Questo quindi è il nucleo della nostra fede nell'Assunzione. Noi crediamo che Maria, come Cristo suo figlio, ha già vinto la morte.
Công thức định tín này là nòng cốt niềm tin của chúng ta về việc Đức Mẹ được đưa lên trời. Chúng ta tin rằng Mẹ Maria, như Chúa Kitô con của Mẹ, đã thắng sự chết và hiển thắng trong vinh quang thiên quốc trong toàn thể hữu thể của Mẹ, linh hồn và xác. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô giúp chúng ta chiếu rọi một chút ánh sáng về mầu nhiệm này, đi từ sự kiện chủ yếu trong lịch sử nhân loại và của đức tin chúng ta, nghĩa là sự phục sinh của Chúa Kitô, Ngài là hoa quả đầu mùa của những người đã chết. Được chìm đắm trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa, chúng ta được tham dự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Đây chính là bí quyết lạ lùng và là thực tại chính yếu của toàn thể cuộc sống nhân trần. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, tất cả chúng ta được tháp nhập vào A-dông, người đầu tiên và là con người cũ. Tất cả chúng ta có cùng gia sản phàm nhân, trong đó có đau khổ, sự chết, tội lỗi. Nhưng thêm vào thực tại ấy mà tất cả chúng ta có thể thấy và cảm nghiệm mỗi ngày, có một thực tại mới. Chúng ta không đơn độc trong gia sản ấy của con người duy nhất, được khởi sự với A-dông, nhưng chúng ta còn được tháp nhập vào con người mới trong Chúa Kitô phục sinh. Và thế là sự sống phục sinh đã hiện diện nơi chúng ta. Sự tháp nhập thứ nhất có tính chất sinh lý học là sự tháp nhập trong sự chết, sự tháp nhập sinh ra cái chết. Sự tháp nhập thứ hai mới mẻ được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội là sự tháp nhập mang lại sự sống. Tôi trích dẫn thêm bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói rằng, bởi vì nếu vì một người mà sự chết xảy đến, thì cũng nhờ một người sự phục sinh từ cõi chết cũng xảy đến. Thực vậy, cũng như A-dông, tất cả chúng ta phải chết, thì cũng trong Chúa Kitô tất cả chúng ta sẽ nhận được sự sống. Nhưng mỗi người theo vị trí của mình, trước tiên là Chúa Kitô, Ngài là hoa quả đầu mùa, rồi khi Ngài tới đến lượt những người thuộc về Chúa Kitô. Giờ đây điều mà Thánh Phaolô tông đồ quả quyết về tất cả mọi người, giáo hội qua huấn quyền không thể sai lầm, nói về mẹ Maria theo thể thức và ý nghĩa rõ ràng. Mẹ Thiên Chúa được tháp nhập vào mầu nhiệm Chúa Kitô, đến độ mẹ được tham phần vào sự sống lại của Chúa Con với trọn con người của mẹ khi mãn cuộc sống trần thế. Mẹ sống điều mà chúng ta đang chờ đợi vào cuối thời gian, khi kẻ thù cuối cùng là sự chết bị tiêu diệt. Mẹ đang sống điều mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, tôi mong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đâu là căn cội sự chiến thắng trên sự chết được xảy ra trước một cách lạ kỳ nơi mẹ Maria? Thưa, những căn cội ấy ở nơi đức tin của Đức Trinh Nữ thành Nazareth, như đoạn tin mừng chúng ta nghe trong ngày lễ hôm nay. Đức tin này là sự tuân phục lời Thiên Chúa và hoàn toàn phó thác cho sáng kiến và hoạt động của Chúa, theo điều Tổng lãnh Thiên Thần đã loan báo. Vì thế, đức tin chính là sự cao cả của mẹ Maria, như bà Elizabeth đã hân hoan loan báo. Mẹ Maria được chúc phúc trong mọi người nữ, và con lòng của mẹ được chúc phúc, vì mẹ là mẹ của Chúa, vì mẹ đã tin và sống một cách độc nhất mỗi phút đầu tiên, mỗi phút đức tin. Và Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, chúng ta không chỉ chiêm ngắm mẹ Maria trong vận mệnh vinh quang của mẹ như một người rất xa cách chúng ta. Không phải vậy, chúng ta được mời gọi ngắm nhìn điều mà Thiên Chúa vì tình yêu đã muốn làm cho cả chúng ta nữa, cho vận mệnh chung kết của chúng ta. Đó là sống nhờ đức tin trong niềm hiệp thông yêu thương trọn vẹn với Chúa và nhờ đó chúng ta sống thực sự. Trong phần kết luận của bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện chúng ta tiếp tục sống, không phải một phần của hữu thể, nhưng tất cả con người của mình. Thiên Chúa biết và yêu mến toàn thể con người của chúng ta. Thiên Chúa đón nhận vào trong vĩnh cửu của Ngài những gì hiện nay trong cuộc sống của chúng ta được làm bằng những đau khổ và yêu thương, hy vọng, vui mừng và buồn sầu, tăng trưởng và giảm thiểu đi. Chọn con người, chọn cuộc sống của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, được thanh tẩy trong Ngài và đón nhận vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, tôi nghĩ điều này là một chân lý làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui sâu xa. Kitô giáo không rao giảng một sự cứu độ linh hồn trong một đời sau không được xác định, trong đó những gì là quý giá thân yêu của chúng ta bị hủy bỏ đi. Trái lại, Kitô giáo hứa đời sống vĩnh cửu. Không có gì quý giá và yêu quý bị tàn lụi, nhưng chúng sẽ tìm được sự sung mãn trong Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành trọng thể cho các tín hữu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Rời nhà thờ giáo xứ, Đức Thánh Cha còn dành gần 20 phút để chào thăm những người đứng hai bên lối đi. Bên trong thánh đường cũng như quãng đường từ nhà thờ đến cổng dinh thự giáo hoàng, trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn dinh thự giáo hoàng để đọc kinh truyền tin chung với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài nhắc đến sự tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã tháp tùng hành trình của giáo hội ngay từ đầu, và từ thế kỷ thứ tư đã xuất hiện những ngày lễ kính Đức Mẹ. Qua đó, vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ được đề cao, và có những ngày lễ khác cử hành những biến cố chính trong cuộc sống trần thế của mẹ. Sau khi nhắc đến ý nghĩa lấy Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha nói đến lòng sùng kính Đức Mẹ ở mọi nơi, đồng cũng như Tây Phương, các thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ đã góp phần tôn kính Đức Mẹ và khẩn cầu Mẹ Thiên Quốc đấng đã bồng ấm con Thiên Chúa trong tay và toàn thể nhân loại tìm được nơi nương náu dưới sự bảo vệ của Mẹ. Và dựa vào bài tin mừng của ngày lễ hôm nay, Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
In il Vangelo dell'odierna solennità, San Luca descrive il compiersi della salvezza.
Trong bài tin mừng của đại lễ hôm nay, Thánh Luca mô tả sự viên mãn ơn cứu độ qua Đức Trinh Nữ Maria. Trong cung lòng Mẹ Đấng Toàn Năng đã trở nên bé nhỏ, Mẹ Maria, sau khi sứ thần truyền tin, đã mau lẹ lên đường đến nhà bà chị họ Elizabeth để mang đến cho bà Đấng Cứu Thế. Thực vậy, vừa khi nghe lời chào của Mẹ Maria, hài nhi trong lòng bà chị nhảy mừng và đầy thánh linh. Hài nhi ấy đã nhận ra Mẹ Thiên Chúa, nơi vị đã tin vào sự thành tựu những gì Chúa đã nói. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy tín thác nơi Mẹ là đấng đã được đưa lên trời nhưng vẫn không từ bỏ sứ mạng chuyển cầu và cứu độ, như Đức Phaolô VI vị tôi tớ Chúa đã quả quyết. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ lời khẩn nguyện, xin Mẹ tháp tùng chúng ta trong đời sống trần thế này, giúp chúng ta nhìn trời cao và xin Mẹ đón nhận chúng ta một ngày kia bên Chúa Giêsu con của Mẹ. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary và Ý.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị nhận định của cha Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa về một số vấn đề thời sự.
Kính thưa quý vị thính giả, từ 8 thế kỷ nay, các tu sĩ dòng Francisco vẫn coi sóc các đền thánh lớn và di tích quan trọng của Chúa Giêsu tại Thánh Địa. Các tu sĩ này hiện nay gồm khoảng 300 người đến từ nhiều tỉnh dòng khác nhau và họp thành một phó tỉnh dòng hiện diện và hoạt động tại Israel, lãnh thổ Palestine, Jordani, Liban và Syria. Cùng với việc coi sóc các nơi thánh, các tu sĩ Francisco còn đón tiếp các tín hữu hành hương và đảm trách việc mục vụ cho các tín hữu công giáo ở địa phương, phần lớn là người Palestine. Cho đến thời gian cách đây hơn 160 năm, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa là chức sắc cao nhất của giáo hội công giáo Latin. Đến năm 1847, tòa thánh tái lập tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, hiện nay là Đức Tổng giám mục Fuad Tual, người Jordani. Tuy vậy, cha bề trên dòng Francisco tại đây vẫn giữ một vai trò rất quan trọng, và hiện nay là cha Pia Battista Pizzaballa, 45 tuổi. Sau một nhiệm kỳ 6 năm, ngày 22 tháng 5 vừa qua, cha được tái cử thêm 3 năm với sự chấp thuận của tòa thánh. Cha Pizzaballa sinh tại Cologno Anserio, gần thành phố Bergamo, Bắc Italia, và gia nhập tỉnh dòng Francisco ở miền Emilia-Romagna. Sau khi thụ phong linh mục năm 1990, cha được bề trên gửi sang Thánh Địa để học thần học kinh thánh tại Học viện Kinh Thánh của dòng Francisco tại Jerusalem. 3 năm sau, cha theo học tại Đại học Do Thái cũng tại Jerusalem. Tại đây, cha đã có những tiếp xúc và đối thoại với các sinh viên Do Thái, với cách thức đọc kinh thánh và cái nhìn khác hẳn của họ về đức tin. Năm 2004, lúc mới 39 tuổi, cha được bầu làm bề trên phó tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha bề trên Pizzaballa dành cho Nguyệt San Jesus ở Italia số ra tháng 7 này. Thưa cha! Cha còn làm bề trên phó tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa thêm 3 năm nữa. Cha thấy thế nào về kinh nghiệm trong 6 năm của nhiệm kỳ vừa qua? Đâu là những mong đợi trước đây của cha và đâu là những điều mà cha đã thực hiện được ?
Chắc chắn là tôi đã có những mong đợi và dự án khi mới nhận nhiệm vụ này. Một số dự án quả là thực tế, một số dự án khác thì không. Và thật không dễ giải thích những mong đợi của các anh em cùng dòng. Nếu những mong đợi ấy không rõ ràng, thì bạn tiếp tục ở trong tình trạng bấp bênh không chắc chắn, như đã xảy ra cho tôi trong nhiệm kỳ đầu tiên. Hồi đó tôi không biết rõ tình hình của dòng tại Thánh Địa. Tôi đã có những ý tưởng trong gần 14 năm kinh nghiệm tại Thánh Địa, nhưng tôi ở ngoài Jerusalem nhiều hơn. Tôi đã nhắm kiến tạo một quan hệ mạnh mẽ và tốt đẹp với các anh em Francisco, tìm cách đáp ứng chiều kích cô tịch vốn là một đặc tính của đời sống chúng tôi tại Trung Đông này. Rồi tôi cũng đã muốn điều chỉnh lại cơ cấu của dòng, đơn giản hóa guồng máy tổ chức, canh tân các tiêu chuẩn đón nhận và huấn luyện các tu sĩ. Sau cùng là phổ biến cho thế giới biết rõ hơn về dòng Francisco tại Thánh Địa, cũng như gia sản tích cực của dòng tại đây. Đó là những điều mà tôi đã dự tính thực hiện, nhưng rồi tôi thấy rằng sự việc không hiển nhiên và dễ dàng. Trong quan hệ với các anh em cùng dòng, tôi thấy cần phải có thời gian để hiểu rằng một trong những nhiệm vụ chính của một bề trên không phải là giải quyết các vấn đề. Điều mà các anh em cùng dòng mong đợi chính là một sự hiện diện, nghĩa là khích lệ và ở trong những vấn đề mà ta không thể giải quyết được. Không phải bao giờ cũng có giải pháp cho vấn đề nhân sự, tổ chức, đời sống huynh đệ, hoạt động mục vụ và quản thủ các đền thánh. Một số điều mà tôi đã nghĩ trong đầu thì đã được thực hiện, nhưng có nhiều điều khác thì không được thực hiện. Nhưng tôi hiểu rằng, nhất là tại Trung Đông, thời gian không phải là điều mà chúng ta quyết định. Có lẽ nhiệm vụ của tôi không phải là mang lại câu trả lời, nhưng là gợi lên những câu hỏi. Tôi nghĩ mình đã mang lại một đóng góp.
Thưa cha Pisabala, vào tháng 10 tới đây, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ tiến hành tại Vatican. Nói một cách thực tế thì cha mong đợi gì nơi công nghị giám mục này ạ?
Tôi đã học được điều này là không nên mong đợi thái quá, hãy để cho mình được ngạc nhiên. Chúng ta không nên chờ đợi những quyết định có hiệu năng ngay. Tôi tin rằng dầu sao thì Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ là một cột mốc quan trọng trên hành trình của các giáo hội tại Thánh Địa. Đây là lần đầu tiên các giáo hội tại Trung Đông nhóm họp với Đức Thánh Cha để suy nghĩ, thảo luận chung một cách sâu rộng. Kết quả sẽ cho thấy các giáo hội đó là ai. Tôi cầu mong rằng hành trình này sẽ đưa tới một sự hiệp thông sâu đậm hơn giữa tất cả các giáo hội tại Trung Đông. Các giáo hội này rất đông đảo và phong phú, nhưng mỗi giáo hội dường như chỉ hoạt động cho mình. Cần trả lời câu hỏi là Kitô hữu tại Thánh Địa có ý nghĩa gì ngày nay chứ không phải cách đây 100 năm.
Vậy thưa cha, đâu là những câu hỏi khác cần phải lắng nghe nhiều hơn ạ?
Chúng ta cần làm sao để có thể lắng nghe nhiều người hơn? Có những câu hỏi rõ rệt và tiêu biểu trong mọi bối cảnh. Những câu hỏi của các tín hữu Kitô ở Iraq và Iran khác với những câu hỏi của những người sống tại Israel hoặc tại các lãnh thổ của người Palestine ở Liban hay Syria. Rồi người trẻ ở các nơi đều thay đổi, càng ngày họ càng ít cần một thứ giáo hội nhà nước xã hội. Trái lại, họ cần một giáo hội chứng nhân nhiều hơn. Họ cần những động lực và lý lẽ thúc đẩy. Chúng ta không nên quên rằng người trẻ tại Đông Phương đang tăng trưởng mạnh về phương diện trí thức với nền giáo dục đại học và nhiều thứ thúc đẩy khác. Có lẽ về phương diện này, giáo hội khó có thể theo kịp.
Thưa cha bề trên, trong dịp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, đông đảo các vị hữu trách đã nhiều lần nêu lên vấn đề làm thế nào để tăng cường tình hiệp thông giáo hội tại Trung Đông. Thế thì tại sao các vị ấy lại cảm thấy điều đó như là một nhu cầu đặc biệt ạ?
Các tín hữu Kitô chúng tôi tại Trung Đông vừa ít lại vừa đa tạp. Tôi không nói là chia rẽ, nhưng là đa tạp. Có bao nhiêu là cộng đồng giáo hội khác nhau? Nguyên tại Jerusalem này có tới 13 cộng đồng công giáo khác nhau thuộc các vị thủ lãnh khác nhau. Tình trạng này đưa tới một sự phân tán không thể tránh được. Tại Trung Đông, mỗi vị lãnh đạo tôn giáo đều muốn mình là vị lãnh đạo duy nhất. Điều này cũng ảnh hưởng tới những động lực quan hệ với nhau và cũng tạo nên một thứ phân hóa năng lực. Tại Thánh Địa, người ta đã khởi sự một công việc chung trong những lĩnh vực học đường và huấn giáo, nhưng không phải tất cả các giáo hội đều cộng tác vào công trình này, và dầu sao thì chúng tôi cũng mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Cần tìm ra một sự quân bình lành mạnh giữa một bên là sự tự trị và trung thành với lịch sử của mình, và bên kia là nhu cầu cần sử dụng chung các nguồn năng lực.
thưa cha Pizzaballa, khi nói về đền thờ mộ thánh ở Jerusalem, cha thường dùng hình ảnh một chung cư, trong đó các tu sĩ thuộc các giáo hội khác nhau sống chung tại đó và sống một thứ đại kết rất là cụ thể.
Trung Đông và đặc biệt là thánh địa là một trường học lớn, thực tế bắt buộc chúng tôi phải để ý đến bản thân và người khác với lịch sử của chúng ta, những đam mê và thành kiến. Tất cả đều trở nên khó khăn, chậm chạp và phức tạp, và chân thực hơn vì gắn liền với sự thật về con người và các quan hệ. Lịch sử quá khứ vẫn còn là một gánh nặng rất lớn tại thánh địa. Ngoài ra tại đây các cộng đồng giáo hội ở sát nhau nên sự đụng chạm căng thẳng và hiểu lầm là điều không thể tránh được. Tuy nhiên chúng ta không thể khởi hành được từ điều đó. Cùng nhau chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, chứ không phải chỉ có sự hiểu lầm và thiếu thông cảm mà thôi.
Thưa cha, tại Trung Đông, đề tài tự do phụng tự hoặc tự do hoạt động của các tín hữu Kitô thường bị phe này hoặc phe kia lợi dụng. Chúng ta có phải cam chịu tình trạng bị hạn chế tự do hay không?
Tôi không bao giờ muốn nói về đề tài này mặc dù nó là một vấn đề có thực, bởi vì khi bạn nói thì bạn bị người ta lợi dụng và lèo lái. Nếu bạn tìm cách giữ thế quân bình thì bạn bị coi là không thuộc về phe này hay phe kia. Người ta không thể nói rằng tại Trung Đông có những luật lệ hoặc xã hội ngăn cản tự do phụng tự trên nguyên tắc, nhưng trên bình diện thực hành thì tình hình rất khác nhau trong tất cả các nước, có lẽ ngoại trừ trường hợp nước Jordani. Tại thánh địa, đề tài này vẫn bị phe này hay phe kia lèo lái và phe nào cũng có cái phần lý của mình. Quả thực là tại Israel không có vấn đề lớn liên quan tới tự do phụng tự của các tín hữu Kitô gốc Ả Rập. Nhưng thực tế là có những hạn chế tự do di chuyển, làm thương tổn cộng đồng Kitô. Tại Gaza, đúng là không có những cuộc bách hại các tín hữu Kitô ở địa phương, nhưng thực tế là tình trạng các tín hữu Kitô tại đây không dễ dàng như trước kia. Tôi nói thêm rằng tại Israel, tình trạng của các nơi thánh Kitô giáo không được xác định rõ ràng và thật khó xác định. Hiện nay cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Israel về tình trạng của các nơi thánh vẫn đang tiếp tục. Ngoài vấn đề tự do lui tới nơi thánh và tự do phụng tự, còn có vấn đề tự do quản trị, quản lý các nơi thánh, và nguy cơ bị nhà nước Israel chốt hữu. Nói tóm lại, tôi muốn nói rằng, trong toàn vùng Trung Đông, thật không dễ công khai biểu lộ đời sống đức tin của mình.
Những cuộc thương thuyết từ gần 15 năm nay giữa Israel và Tòa Thánh dường như trì trệ, kéo dài và quá vất vả. Thế thì đâu là những chướng ngại không thể vượt qua trong cuộc thương lượng này, thưa cha?
Đó là vấn đề thuế khóa, tình trạng của các nơi thánh và vấn đề nhà tiệc ly. Về hai đề tài đầu, vấn đề không phải về số lượng cho bằng về quan điểm, về nguyên tắc. Dĩ nhiên là về phương diện đó, lập trường của hai bên vẫn còn xa cách nhau. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đi tới một giải pháp. Nhưng điều quan trọng là làm sao để giải pháp đó không phải là một điều xấu. Cần có một kết luận tốt, nếu không thì không nên đi tới kết luận.
Vấn đề nhà tiệc ly trên núi Sion ở Jerusalem xưa kia là trụ sở lịch sử của dòng Francisco tại Thánh Địa. Từ ít là năm thế kỷ nay, các cha Francisco vẫn đòi lại nhà này, tức là từ thời nhà cầm quyền Hồi giáo buộc các cha phải rời bỏ nhà tiệc ly. Giờ đây, người đối thoại của các cha là chính phủ Israel, thì các cha có hy vọng gì đòi lại nhà tiệc ly không ạ?
Nhà tiệc ly là nơi thánh, và từ bao thế kỷ nay chúng tôi vẫn mong ước lấy lại và hiện còn thiếu trong danh sách các nơi thánh do giáo hội bảo quản. Điều mà tôi có thể nói bây giờ là chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội nào mà không yêu cầu nhà cầm quyền Israel trả lại nhà tiệc ly cho giáo hội. Tuy nhiên có một vấn đề khó khăn xét một cách khách quan, đó là từ vài chục năm nay trong tòa nhà ấy mà có người cho là có ngôi mộ của vua David, Israel đã thiết lập một trường rabbi và các cơ quan khác của Do Thái.
Vừa rồi là nhận định của cha Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa về một số vấn đề thời sự. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 8 giờ tối thứ Bảy 14 tháng 8 vừa qua, Cộng đoàn Đại kết TG bên Pháp đã kỷ niệm 70 năm thành lập và 5 năm biến cố đau thương thầy Roger Schultz bị sáng lập, bị sát hại trong buổi cầu nguyện tối ngày 16 tháng 8 năm 2005 tại nhà nguyện hòa giải ở TG trước sự hiện diện của 2.500 bạn trẻ quốc tế. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ sự gần gũi tinh thần và hiệp ý cầu nguyện với cộng đồng tu viện Đại kết TG. Tâm tình trên đây của Ngài được bày tỏ qua điện văn của Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Thầy Alois về trên cộng đồng, trong đó có đoàn Đức Hồng Y Bertone viết, là một chứng nhân không biết mệt mỏi của tin mừng hòa bình và hòa giải, Thầy Roger là một người tiên phong trên con đường khó khăn tiến về sự hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa Kitô. Cách đây 70 năm, Thầy Roger đã thành lập một cộng đồng, ngày nay vẫn tiếp tục thấy hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi trên thế giới tự về. Họ tìm cách mang lại cho cuộc sống của mình một ý nghĩa. Cộng đồng đón tiếp họ trong kinh nguyện và giúp họ cảm nghiệm một quan hệ bản thân với Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viết thêm rằng, giờ đây bước vào niềm vui vĩnh cửu, Thầy Roger tiếp tục nói với chúng ta. Ước gì chứng tá của Thầy về đại kết thánh thiện soi sáng hướng dẫn chúng ta trên con đường tiến về sự hiệp nhất, và ước gì cộng đoàn của các Thầy tiếp tục sống và làm lan tỏa đoàn sủng của Thầy, đặc biệt nơi các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha thành tâm cầu xin Chúa tuôn đổ tràn đầy phúc lành cho các tu huynh của cộng đoàn TG, cũng như tất cả những người cùng các Thầy dấn thân trên con đường hiệp nhất các môn đệ Chúa Kitô, đặc biệt là các bạn trẻ. Cộng đồng Đại kết TG được Thầy Roger, người Thụy Sĩ, thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1940 và hiện có khoảng 100 tu huynh, trong đó có 1/3 là Công giáo, phần còn lại gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo. Kế nhiệm Thầy Roger hiện nay là Thầy Alois, một tín hữu Công giáo người Đức.
Tuần qua, Đức Hồng Y Theodore McGarrick, nguyên Tổng giám mục thủ đô Washington, lên tiếng báo động rằng các cộng đồng Kitô kỳ cựu và phồn thịnh trước kia tại Iraq nay đang có nguy cơ bị tan biến, và Đức Hồng Y kêu gọi Hoa Kỳ đề ra một kế hoạch hậu chiến giúp Iraq giải quyết các hậu quả về nhân sự do 7 năm chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y McGarrick hiện nay là cố vấn của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân và của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Trong một bài đăng trên mạng Internet, Ngài viết, sự kiện quân đội chiến đấu của Mỹ dự kiến rút khỏi Iraq vào ngày 1 tháng 9 tới đây là một tin vui cho các chiến binh Hoa Kỳ, cho gia đình họ và đất nước. Nhưng sự ra đi của họ không có nghĩa là chúng ta ngưng hỗ trợ nhân dân Iraq, nhất là hàng triệu người Iraq phải di tản. Sau ngày 1 tháng 9, vẫn còn 50.000 người Mỹ không tác chiến tiếp tục ở lại Iraq để giúp duy trì hòa bình và hỗ trợ quân đội cũng như cảnh sát Iraq. Nhưng sau khi quân đội tác chiến rút lui, bạo lực sẽ gia tăng chống lại những người di tản, kể cả các tín hữu Kitô Iraq. Theo Đức Hồng Y McGarrick, mặc dù cộng đồng quốc tế do Hoa Kỳ hướng dẫn đã cung cấp những trợ giúp căn bản và tái định cư một số nhỏ những người Iraq tị nạn, nhưng vẫn chưa có một giải pháp dài hạn cho tình trạng di tản ồ ạt của nhiều người dân nước này. Bao nhiêu gia đình Iraq bị bỏ rơi, bơ vơ ở nước ngoài vì họ lo sợ không dám hồi hương và cũng không thể định cư trường kỳ ở nước tiếp cư. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y kêu gọi thiết lập một kế hoạch Marshall như đã được thực hiện tại Âu Châu sau Thế chiến thứ hai để giúp tái thiết. Kế hoạch này còn được triển khai với sự cộng tác của chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế hầu tìm giải pháp cho người Iraq tị nạn và di tản.
Hôm 10 tháng 8, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Linh mục Federico Lombardi cho biết, Tòa Thánh hài lòng về vụ ba nạn nhân ở bang Kentucky, Hoa Kỳ, rút lại đơn kiện chống Tòa Thánh về việc giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ba người này trước đây cho rằng Tòa Thánh có liên hệ trách nhiệm về hành động của các giáo sĩ này. Việc rút lại đơn kiện đã được luật sư của ba nạn nhân, ông William McMurray, thông báo hôm 9 tháng 8. Hôm sau đó, cha Lombardi tuyên bố rằng Tòa Thánh hài lòng hay tin về vụ kiện ở Kentucky, Dĩ nhiên điều này không hề có nghĩa là tòa thánh coi nhẹ tính chất đáng kinh tởm hoặc giảm bớt việc lên án những vụ lạm dụng tính dục cũng như sự cảm thương đối với những đau khổ của các nạn nhân. Vì như luật sư Lena đã nêu rõ rất đúng, công lý đối với các nạn nhân và việc bảo vệ trẻ vị thành niên tiếp tục phải là mục đích ưu tiên. Tuy nhiên, một điều tích cực là một vụ kiện kéo dài 6-5 năm nay về điều gọi là sự can dự của tòa thánh trong trách nhiệm che giấu các tội lạm dụng, gây ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ đối với dư luận quần chúng, nay được chứng minh là do một lời cáo buộc vô căn cứ. Luật sư của tòa thánh ông Jeffrey Lena cũng ra thông cáo nói rằng không hề có chính sách của tòa thánh yêu cầu giấu nhiệm các vụ lạm dụng trẻ em. Sự kiện ba nạn nhân rút lại đơn kiện chứng tỏ rằng lý thuyết do các luật sư của nguyên đơn đề ra cách đây 6 năm đã đánh lạc dư luận quần chúng. Sự kiện vụ kiện chống lại tòa thánh luôn sai lầm về vấn đề này không có nghĩa là bên nguyên đơn không chịu đau khổ vì những vụ lạm dụng. Tuy nhiên, vụ kiện chống tòa thánh này chỉ làm cho sự chú ý xa rời mục tiêu quan trọng là bảo vệ các trẻ em. Luật sư Mark Murray đã đại diện cho nhiều nhóm nạn nhân và năm 2003, ông đã ký một thỏa thuận với Tổng giáo phận Louisville để nhận số tiền bồi thường là 25 triệu Mỹ Kim. Trong số những người đạt tới thỏa thuận ấy cũng có một nạn nhân sau đó đã kiện tòa thánh. Hai vụ khác liên hệ tới vụ gọi là lạm dụng tính dục cách đây vài thập niên.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của nữ tu Saint Mi Paul Francis Clarisse về cái chết của nữ tu Rani Maria trở thành phúc lành và hồng ân cho chính kẻ sát nhân.
Ngày 25 tháng 2 năm 1995, nữ tu Rani Maria, người Ấn Độ, thuộc dòng nữ Francis Clarisse, bị một tên ấn giáo cuồng tín đâm cho đến chết bằng rất nhiều nhát dao. Thật kinh hoàng, bởi lẽ kẻ sát nhân là một người từng quen biết nữ tu Rani Maria. Từ đó đến nay, thời gian ròng rã trôi qua hơn 15 năm. Thế nhưng điều đáng nói là cái chết của nữ tu Rani Maria lại trở thành một phúc lành cho gia đình, cho hội dòng và là một hồng ân cho kẻ sát nhân. Bởi vì sau những tháng ngày đau thương ban đầu, gia đình của nữ tu đã đi đến chỗ thật lòng tha thứ cho kẻ sát nhân. Còn kẻ sát nhân thì thật lòng ăn năn thống hối và quyết định theo đạo Công giáo. Đúng là ân huệ trọng đại. Xin nhường lời cho hiền muội của nữ tu Rani Maria là Saint Mipol, cũng là nữ tu Francis Clarisse. Nữ tu Saint Mipol năm nay 45 tuổi, là người con thứ 6, trong khi nữ tu Rani Maria là con thứ 2. Gia đình có 7 người con, trong đó có 2 trai và 5 gái. Nữ tu Rani Maria khấn dòng năm 1974, còn nữ tu Saint Mipol khấn dòng năm 1984, cách nhau 10 năm, cũng như hai chị em cách nhau 10 tuổi. Nữ tu Saint Mipol nói, vào cái ngày đau thương ấy, khi đứng trước quan tài và chiêm ngắm thân xác bất động của chị Hiền, con như bị một nỗi đau đớn và buồn sầu chiếm trọn. Con đang theo các buổi chữa trị bằng hóa chất để đương đầu với chứng ung thư ruột già, thì giờ đây con lại mất người chị thân yêu và mất trong một hoàn cảnh bi thương. Con như rơi vào hố thẳm tuyệt vọng và cảm thấy phản loạn chống lại Thiên Chúa. Bên cạnh chiếc quan tài của chị, có đặt một cây thánh giá. Con ngước nhìn Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và hỏi tại sao Chúa lại cho phép một án mạng oan nghiệt như thế xảy ra. Con không hiểu tại sao cái chết lại cướp mất người chị đang dâng hiến cuộc đời để phục vụ người nghèo, nhân danh Thiên Chúa, nhân hậu và từ bi. Sau khi ngồi im lặng một lúc, con bắt đầu suy gẫm về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô và cầu nguyện cùng đấng chịu đóng đinh. Con bỗng như nghe có một tiếng nói rõ ràng vang lên, chị con không cô đơn, mẹ thầy và thầy đang ở bên cạnh chị con. Lạ lùng thay, con bỗng cảm thấy tâm hồn thật bình an, giận dữ và phản loạn bỗng tan biến. Giờ đây con có thể bình tĩnh và can đảm chiêm ngắm trở lại thân xác bất động của chị Hiền. con cũng nhận ra là khuôn mặt chị trông thật an bình. Con liền xin chị cầu bầu cùng Chúa cho con được ơn tha thứ kẻ đã giết chị. Quan tài chị được đưa từ Indore về Udayanagar cách đó đến 105 cây số. Suốt trên quãng đường dài thăm thẳm này, con cầu xin Chúa an ủi cha mẹ con và ban cho gia đình chúng con ơn biết tha thứ cho tên sát nhân. Trước đó một năm, tức là năm 1994, con bị khám phá ra chứng ung thư ruột già và phải mổ rồi theo lối chữa trị bằng hóa chất. Suốt trong thời gian này, chị Rani Maria luôn thăm viếng ủi an con và kể cho con nghe những công việc bác ái chị đang làm cho người nghèo trong các làng mạc. Thỉnh thoảng, chị cũng đưa con đi theo chị. Sau đó con được chuyển về nhà giám tỉnh của dòng ở Bhopal để tiếp tục công cuộc chữa trị. Chị cũng ghé thăm con mỗi khi có dịp về nhà giám tỉnh. Tháng 12 năm 1994, chị cho con biết đang có vấn đề nơi làng mạc chị đang phục vụ. Những người ấn giáo cuồng tín đe dọa. Họ không muốn chị giúp đỡ những người nghèo thuộc giai cấp cùng đinh. Hoàn cảnh thật căng thẳng và đáng lo âu. Chị xin con dâng các đau khổ của con để cầu nguyện cho sứ mệnh của giáo hội công giáo giữa những người nghèo và người cùng đinh của xã hội. Chị Selmipol kể tiếp, năm 2002, nhà giám tỉnh và đức giám mục giáo phận Indore cho phép con viếng thăm Samandar Singh, người đã giết chết chị Rani Maria, nơi nhà tù ở Indore. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2002. Vừa trông thấy con, Samandar Singh bỗng bật lên khóc nức nở, quỳ sụp xuống và xin con tha thứ cho anh. Thật là giây phút phúc lành, một dòng suối ơn lành Thiên Chúa tuôn đổ trên con. Con quên hết mọi sự, như không hề có chuyện đau thương xảy ra. Đến phiên con cũng thật sự xúc động. Con cảm thấy thật lòng tha thứ cho anh và xem anh như một người anh em của con. Con không bao giờ quên cái giây phút trọng đại ấy. Con nhận được đức tin tràn đầy, lòng trìu mến của Thiên Chúa và niềm vui tha thứ. Năm sau 2003, vào dịp lễ giỗ của chị con, mẹ con cũng đến nhà tù thăm Samandar Singh. Mẹ con cũng thật lòng tha thứ cho anh. Cầm tay anh và hôn mẹ con nói, bàn tay này đã đâm chết con tôi và đã gửi con tôi về trời. Mẹ con cũng xem anh như một người con. Năm sau đó, đến lượt các anh chị em con cũng đến thăm anh ở nhà tù và đã tiếp nhận anh như một phần tử của gia đình. Tha thứ đúng thật là một hồng ân. Sau 10 năm bị giam tù, Samandar Singh được trả tự do. Năm 2007, anh đến thăm gia đình con ở Kerala và gặp ba con. Ba con cũng tiếp nhận anh như một người con. Một thời gian ngắn sau đó, ba con êm ái trút hơi thở cuối cùng, ngày 30 tháng 7 năm 2007. 15 năm trôi qua, cái chết của chị Rani Maria của con đã mang đến không biết bao nhiêu phúc lành. Con được khỏi bệnh ung thư. Trái tim của Samandar Singh cũng hoàn toàn được biến đổi. Anh thật lòng ăn năn thống hối về tội lỗi đã phạm. Anh công khai rao giảng về Đức Chúa Giêsu Kitô và về ơn tha thứ Chúa ban cho anh. Nơi làng mạc chị con làm việc trước kia thì hiện nay những người nghèo và người cùng đinh cũng tìm được bình an và được giúp đỡ. Hội dòng chúng con cũng nhận được nhiều phúc lành. Chị Rani Maria được Chúa gọi về như phúc tử đạo. Gia đình chúng con không hề cảm thấy hãnh diện về điều này, nhưng hoàn toàn tri ân Thiên Chúa. Đây là một ân huệ trọng đại và là một phúc lành. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói, phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao, bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh em má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh em thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh em thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93, ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.